Quan Thần, chương 1890. Khí thế hung mãnh, góc truyện audio.com. Các nhà sử học đời sau gọi nhiệm kỳ của Hạ Tường ở Lĩnh Nam là biến cố Lĩnh Nam, cũng có nhà sử học không đồng ý quan điểm trên, mà cho rằng nên gọi là biến cố quân khu Dương Thành thì chính xác hơn. Nhưng sau đó cách gọi biến cố Lĩnh Nam vẫn chiếm ưu thế hơn, bởi vì sự việc mặc dù phát sinh ở Dương Thành, nhưng cuối cùng lại lan ra toàn bộ Lĩnh Nam. Rất nhiều sự kiện trọng đại lịch sử kỳ thật nguyên nhân đều là vì một chuyện nhỏ, biến cố Lĩnh Nam bị người đời sau đàm tiếu, suy cho cùng căn nguyên cũng do chuyện chiếc xe của Hạ Tường bị đập vỡ cùng với việc Diệp Thiên Nam bị tố cáo, vẫn tranh luận không ngừng. Thật ra nếu coi là đương sự, Hạ Tường cho rằng kỳ thật hai chuyện từ đầu đã hoàn toàn độc lập với nhau, đến cuối phân tích lại, vẫn là cùng một việc. Trước hết Hạ Tường muốn đích thân khám phá ra nội tình sự việc. Chiếc xe của Hạ Tường thông thường đều dừng lại ở nhà khách tỉnh ủy, lúc hắn đi làm hay đi việc công, đều có xe cơ quan, chỉ có chuyện riêng hắn mới tự mình lái xe. Nhà khách tỉnh ủy là nơi có hệ thống bảo an vô cùng chặt chẽ, người bình thường đừng nói tùy ý vào, chỉ cần ở cổng chính mà đi đi lại lại, lập tức cũng sẽ bị bảo an đề nghị rời khỏi. Cũng đúng, ở trong nhà khách tỉnh ủy đều là người nhà lãnh đạo tỉnh ủy, do đó không thể có chút gì sai sót. Nhưng vẫn có người ngang nhiên thông qua hàng loạt kiểm tra của bảo an, đồng thời còn chính xác tìm được rồi chiếc xe Volvo S60 của Hạ Tường đang đỗ dưới lầu, sau đó điên cuồng mà đập nát tan tành. Tuy nhiên không phải nói, xe nhập khẩu dù sao vẫn là xe nhập khẩu, không phải như xe nội địa chỉ cần nhà nước kiểm nghiệm qua là có thể bớt xén nguyên vật liệu, đối phương phải dùng hết sức mới chỉ đập hư kính và vỏ xe ngoài, bộ phận gia cố quan trọng bên trong không hề bị ảnh hưởng, kể cả kẻ đó có hết sức bình sinh mà liên tục nện xuống cũng chẳng hề biến dạng. Volvo có tiếng là xe an toàn đệ nhất thế giới, chất lượng quả thật vượt trội. Đối phương không chỉ đập phá chiếc xe mà còn dùng sơn xịt lên trên thân xe một hàng chữ có phong cách của cổ nhân thời xưa sau khi hành động thường lưu danh lại cũng không biết là kiêu ngạo, ngông cuồng hay là muốn chọc tức Hạ Tường. Mấy chữ lớn viết, cẩn thận lần sau sẽ đập bể đầu anh. Nếu bị đập chỉ có xe công của Hạ Tường, lời đối phương để lại dù có khó nghe, Hạ Tường cũng sẽ không bực bội. Nhưng bị đập lại chính là quà sinh nhật mà Cổ Ngọc tặng hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng thích vẻ xe hoa nhã nhặn của dòng xe Volvo, lửa giận của hắn tuyệt đối bốc cháy rồi. Toàn bộ nhà khách tỉnh ủy đều dưới sự giám sát nghiêm ngặt, dễ dàng có thể xem lại video thu hình, căn cứ theo video có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhanh chóng xuất kích theo hướng đã xác định bắt toàn bộ những kẻ đã đập phá xe về quy án. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lưu Kim Nam cũng là do án bức bách mà thành, đem toàn bộ lực lượng bảo an ở nhà khách tỉnh ủy thay một loạt một người cũng không giữ, hành động mạnh mẽ, khiến người ta kinh sợ. Hướng Tân Dân phá án cũng rất có mánh khóe, sau khi bắt được những kẻ đập xe chỉ cần nửa ngày đã đột phá tâm lý đối phương, phải khai ra sự thật khui ra kẻ đứng sau chính là Khang Chí và Ngô Công Tử. Khang Chí và Ngô Công Tử dường như cũng không có ý trốn tránh, tìm người cũng không phải người thân tín gì, lại càng không sợ bọn chúng sau khi xa lưới sẽ khai ra mình. Nói trắng ra là chính là, góc truyện audio.com, Lộ Liễu khiêu khích Hạ Tường rằng chính y đập xe của hắn, thì đã sao nào? Hạ Tường là không thể trực tiếp làm gì Ngô Công Tử, nhưng đối phương đã đè đầu đè cổ như vậy, rõ ràng là muốn dùng dao thật súng thật mà tuyên chiến, hắn còn phải sợ hay sao? Đương nhiên, Hạ Tường sẽ không đi đập xe của Ngô Công Tử, hắn có cả đống kế sách để đánh cho Ngô Công Tử một vố đau. Đối với một kẻ toàn thân đều là xấu xa mà nói, còn dám nghênh ngang rêu rao khắp nơi, chính là cố ý khoe cái xấu của bản thân chứ chẳng được gì tốt đẹp. Nhưng khi Hạ Tường còn chưa ra tay, Diệp Thiên Nam lại xảy ra chuyện. Hạ Tường đương nhiên cũng không biết Ngô Công Tử đập xe hắn, đồng thời lại ra tay với Diệp Thiên Nam, kỳ thực nói thật Khang Chí là kẻ chủ mưu vụ đập xe hắn, từ đầu Ngô Công Tử cũng không có ý muốn đối phó với Hạ Tường, chỉ muốn cho Diệp Thiên Nam một trận. Nhưng sau khi Khang Chí tới, chẳng những không trung thực được mấy ngày, ngược lại còn lập tức tìm tới Ngô Công Tử, đề xuất việc đập xe Hạ Tường cho bỏ tức. Ngô Công Tử là người từ trước tới nay luôn là người chỉ sợ sự việc không được làm lùm xùm hơn, tuy Ngô Hiểu Dương muốn y sau khi ra viện biết nghe lời một chút nhưng y biết nghe lời mới lạ. Hơn nữa Ngô Hiểu Dương đang ở cùng lãnh đạo quân ủy, không thể chú ý giám sát y, Ngô Công Tử liền lại như con ngựa hoang sổng chuồng. Diệp Thiên Nam ở trung tâm sức khỏe Hà Thiên bị Ngô Công Tử tấn công. So với thành phố Yến được gọi là kinh đô tắm hơi, văn hóa tắm hơi ở Dương Thành cũng rất phát triển. Trung tâm tắm hơi đầu tiên ở thành phố Yến quả thực không kín đáo, trực tiếp gọi là trung tâm tắm hơi mỗ mỗ. Sau đó vì quá mức phát triển nên khiến cho có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, tên gọi cũng được ám chỉ hơn nhiều, ví dụ thế giới rồng, hồ thiên Nga. V.V. chỉ dựa theo tên thì tuyệt đối thấy được người và tắm hơi không có liên hệ gì với nhau. Những tên trung tâm tắm hơi ở Dương Thành còn ít kín đáo hơn thành phố Yến nhiều, nửa che nửa lộ, hơn phân nửa gọi là cái gì trung tâm sức khỏe Hà Thiên bề ngoài xem có vẻ sạch sẽ, không có bất kỳ chỗ nào không bình thường, còn bên trong có gì không minh bạch không nói cũng biết. Ưu điểm của Diệp Thiên Nam không nhiều lắm, nhưng khuyết điểm cũng không phải là nhiều, không như những cán bộ bình thường khác thích ăn uống lại háo sắc. Tuy nhiên y có một sở thích lớn nhất là tắm bồn, thích được người khác xoa bóp, massage đầu. Có lẽ là do đầu óc phải làm việc quá sức, thời khắc hưởng thụ nhất của Diệp Thiên Nam chính là được nằm thư giãn bên trong bồn tắm, kinh mạch toàn thân giãn ra, sau đó, dưới đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng của nhân viên massage nữ xinh đẹp đụng đến toàn bộ những bắp thịt đang đau nhức, vuốt ve cái đầu đang mệt mỏi của y. Năm đó ở tỉnh Tương, y quen thuộc từng trung tâm tắm hơi sức khỏe ở thành phố Tương Giang. Thân là cán bộ lớn cấp phó tỉnh, tất nhiên phải cẩn thận làm việc, chú ý ảnh hưởng. Mới tới Dương Thành, y nhịn vài ngày không dám mạo muội đi vào bất cứ trung tâm sức khỏe nào, dù sao cũng chưa quen ai, ngộ nhỡ xảy ra một chút hiểu lầm, rất có thể sẽ có khả năng tạo thành tai họa chính trị. Nhịn được một tuần, rốt cục cũng không nhịn được nữa. Thư ký của Diệp Thiên Nam Hàn Lộ cũng là thư ký được tỉnh ủy chỉ định, sau vài ngày tiếp xúc y có được sự tín nhiệm của Diệp Thiên Nam. Hàn Lộ sớm đã dò hỏi rõ ràng sờ. Gocchuyenaudio.com Thích của Diệp Thiên Nam, thấy Diệp Thiên Nam vài ngày gần đây có phần mệt mỏi, y liền đoán được điều gì đó, liền mượn cơ nói chuyện nhân viên xoa bóp ở trung tâm sức khỏe Hà Thiên tay nghề rất cao, hơn nữa cũng an toàn. Nói rất trung ý Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam mới đến Lĩnh Nam, trước mắt người có thể tin tưởng chỉ có hai người là Hạ Tường và Hàn Lộ, chuyện massage không thể mở miệng đến hỏi Hạ Tường. Lời Hàn Lộ nói, y tin hơn phân nửa, nhưng không tin hoàn toàn, cho nên do dự một ngày mới đi. Thật sự toàn thân như thiếu cái gì đó, Diệp Thiên Nam không kìm nổi, kêu Hàn Lộ đi cùng. Hàn Lộ rất vui mừng, có thể đi tắm hơi cùng lãnh đạo, cho thấy lãnh đạo đối với một thư ký tuyệt đối tín nhiệm, trước hết phải ra mặt giúp Diệp Thiên Nam sắp xếp trước, sau đó mới cùng đi Diệp Thiên Nam theo cửa sau chuyên dụng mà đi vào trung tâm sức khỏe Hà Thiên. Hàn Lộ nói không sai, trung tâm sức khỏe Hà Thiên có trang thiết bị vào hạng nhất, tố chất nhân viên phục vụ cũng rất cao. Đương nhiên, nhân viên massage từ dáng người tới tay nghề đều thuộc hạng nhất, Diệp Thiên Nam rất vừa lòng. Diệp Thiên Nam cũng tin rằng trên địa bàn Dương Thành, không có ai dám gây phiền toái cho y, với lại chỉ là tắm hơi, massage cũng không phải làm chuyện gì xấu xa, thì có thể thế nào được. Y liền thoải mái mà hưởng thụ massage, thấy cô gái massage dáng người nóng bỏng, ngực căng tròn, y bỗng chốc mê mẩn. Diệp Thiên Nam là một người đàn ông bình thường, hào quang của chức vụ lãnh đạo tỉnh ủy không che đậy được nhân tính bên trong và dục vọng vốn có. Tuy rằng nói thực ra Diệp Thiên Nam cũng không phải là loại lãnh đạo đặc biệt háo sắc, cũng không có ham mê biến thái là cất giữ mấy chục cái quần lót của đàn bà, nhưng không khí bên trong phòng quá mờ ảo, mà cô gái massage cứ vô tình đụng chạm vào, vẫn khiến cho ngọn lửa dục vọng trong y cháy lên. Diệp Thiên Nam và Hàn Lộ mỗi người một phòng, trước khi vào phòng riêng Hàn Lộ liền ám chỉ Diệp Thiên Nam, kỳ thực khi hưởng thụ nhân viên nữ massage, đồng thời cũng có thể massage cho cô gái ấy. Diệp Thiên Nam nhất thời động lòng, cũng may y mới đến Lĩnh Nam, chỗ đứng vẫn chưa vững, tốt hơn nên nhẫn nhịn xuống. Không ngờ cô gái massage lại chủ động cởi bỏ thắt lưng, nới lỏng áo. Ánh đèn mập mờ, không khí ngột ngạt, lại thêm cô gái chủ động khêu gợi có những động chạm táo bạo, y rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Diệp Thiên Nam để súng lên ngựa, kết quả vẫn chưa thực sự thực hiện hành vi tội lỗi, cửa đột nhiên bị đạp tung ra, đâu ra tự nhiên xông vào 4-5 người thanh niên. Có người chụp ảnh, có người tay cầm thiết côn, lại có người chặn cửa, đều có phân công, phối hợp ăn ý, vừa thấy đã biết là nhóm hành hung lão luyện. Diệp Thiên Nam sững sờ, y đang cưỡi trên người cô gái massage, kỳ thật còn chưa vào giai đoạn thực tế, đã bị kẻ khác càn rỡ xông vào. Dưới ánh đèn flash chiếu rọi, vẻ mặt y kinh ngạc, nhấn mạnh bộ dạng khó coi của y lúc bấy giờ qua từng bức ảnh nguồn. Diệp Thiên Nam sợ ngây người khoảng vài giây, rốt cục cũng bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là giận tím mặt hô to. Các anh là ai? Phản ứng thứ hai chính là vô cùng lo lắng, bị kẻ khác ám hại rồi. Phản ứng thứ ba mới là ai dám to gan lớn mật, đến đường đường là lãnh đạo tỉnh ủy cũng dám ra tay ám hại, chẳng lẽ không muốn ở trên đất Dương Thành này nữa? Nhưng cơn thịnh nộ của Diệp Thiên Nam không được bất cứ hồi đáp nào từ gocchuyenaudio.com. Đối phương chỉ dừng chụp ảnh, lạnh lùng mà đứng canh ở cửa, vừa không mở miệng uy hiếp y cũng không thả y đi, điệu bộ như đang đợi ai tới. Diệp Thiên Nam lúc này hoàn toàn tỉnh táo, y không hề hoảng hốt rối loạn, nhảy xuống khỏi người cô gái massage, không chút hoang mang mà mặc quần áo, tay cầm điện thoại rồi nói. Tôi có thể gọi cuộc điện thoại không? Đối phương không đáp lại, Diệp Thiên Nam coi như đối phương đồng ý rồi, trực tiếp gọi cho Hạ Tường. Đối phương cũng không ngăn cản Diệp Thiên Nam gọi điện thoại, có lẽ là không có chỉ thị cụ thể nào, hoặc có lẽ cho rằng cho dù Diệp Thiên Nam gọi điện cho ai, hôm nay đều chạy không thoát. Diệp Thiên Nam vẫn chưa nói rõ với Hạ Tường, chỉ đơn giản nói y vừa xảy ra chuyện, hy vọng Phó Bí Thư Hạ cứu y một phen. Giọng điệu rất thành khẩn, thái độ rất thẳng thắn, bởi vì trong lòng y hiểu rõ, sắp đặt việc ngày hôm nay tuyệt đối không phải phong cách của Hạ Tường sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này. Nhưng cho dù là tính toán của ai, có thể cứu y ra ngoài, chỉ có một mình Hạ Tường mà thôi. Ở một phòng khuất trong trung tâm sức khỏe Hà Thiên, Ngô Công Tử và Khang Chí đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà cười ha ha. Trên màn hình, hiển thị rõ ràng trong phòng, Diệp Thiên Nam đang vô cùng xấu hổ và giận dữ. Diệp Thiên Nam, hôm nay ông có mọc thêm cánh cũng chạy đằng trời, ai cũng không thể nào cứu được ông. Ngô Công Tử và Khang Chí liếc nhau, lại đắc ý cười hô hố. Ai cũng không thể cứu được ông, bao gồm cả Hạ Tường. Cách chương.